xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp. Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Mỗi đoàn viên thanh niên cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc. Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp 2013. Y, nghĩa vụ quân sự là gì? Tại điều 4 của luật nghĩa vụ quân sự có quy định như sau. 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Trong thời bình, A. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế, quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. 2. Một số nội dung về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 1. Độ tuổi công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân. 2. Tiêu chuẩn theo điều 31 của luật nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 4 điều kiện sau: có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ, có trình độ văn hóa phù hợp. 3. Thời gian khám nghĩa vụ quân sự. Điều 40 luật nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định, thời gian khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12. Quy trình năm 2023, thời gian khám sức khỏe sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 15 ngày. 4. Thời gian nhập ngũ theo điều 33 của luật nghĩa vụ quân sự, hàng năm, gọi công dân nhập ngũ, và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì sẽ được gọi lần thứ 2. 5. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 21 của luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ, trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì thời hạn nêu trên có thể được kéo dài thêm tối đa 6 tháng. Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân đến ngày được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. 6. Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự, tại khoản 1 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đối với các đối tượng chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động, hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận, một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy. Lưu ý, công dân đang học tập tại các trường theo quy định trên chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ, trong một khóa đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khóa đào tạo khác hoặc liên thông, thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do hoãn thì được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm nay, công dân trong diện gọi nhập ngũ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng công lập phải mang giấy báo nhập học, hóa đơn nộp tiền học phí đến ngay ban CHQS phường, để báo cáo xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu không trình báo hồ sơ quy định tạm hoãn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường sẽ không xét công dân vào diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, và tiếp tục gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại khoản 2 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng, con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, từ 24 tháng trở lên. 7. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Công dân đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng một số quyền lợi cơ bản như được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi, nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nghỉ phép 10 ngày, không kể ngày đi và ngày về. Khi nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường. Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, vợ trên chồng hoặc con từ trần, thì được nghỉ phép đặc biệt tối đa 5 ngày. Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ. Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp một lần, mỗi năm phục vụ trong quân ngũ được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở. Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở, tại thời điểm xuất ngũ. Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường, mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi, nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề, được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ. 8. Thân nhân của người đi nghĩa vụ quân sự được hưởng quyền lợi gì? Theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP, nếu cha mẹ, vợ trên chồng, con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị ốm đau từ 1 tháng trở lên, hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, thì được trợ cấp 500.000 đồng trên thân nhân trên lần. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, do ngân sách nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hàng năm, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. 9. Vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế nào? Về xử phạt hành chính, Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định, 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 4. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. 6. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. 7. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Về truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng, 2 năm. Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, lôi kéo người khác phạm tội, mức phạt tù.
Đồng đắng xa, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la êm hòa, khơi thắm bóng cờ, phơn bay trên cao, buồn trái tim này hoài hùng ngàn thế ca cho sóng lúa, giờ đánh xa bay trên quân đi, về chung nơi đôi chân bước ta đi.
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp. Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Mỗi đoàn viên thanh niên cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc. Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp 2013. Y, nghĩa vụ quân sự là gì? Tại Điều 4 của Luật nghĩa vụ quân sự có quy định như sau. 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Trong thời bình, A. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế, quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. 2. một số nội dung về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 1. Độ tuổi công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân. 2. Tiêu chuẩn theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 4 điều kiện sau, có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ, có trình độ văn hóa phù hợp. 3. Thời gian khám nghĩa vụ quân sự Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định, thời gian khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12. Quy trình năm 2023, thời gian khám sức khỏe sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 15 ngày. 4. Thời gian nhập ngũ theo Điều 33 của Luật Nghĩa vụ quân sự, hàng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì sẽ được gọi lần thứ 2. 5. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ, trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì thời hạn nêu trên có thể được kéo dài thêm tối đa 6 tháng. Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân đến ngày được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. 6. Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự, tại khoản 1 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đối với các đối tượng chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động, hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận, một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy. Lưu ý, công dân đang học tập tại các trường theo quy định trên chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ, trong một khóa đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khóa đào tạo khác hoặc liên thông, thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do hoãn thì được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm nay, công dân trong diện gọi nhập ngũ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng công lập phải mang giấy báo nhập học, hóa đơn nộp tiền học phí đến ngay ban CHQS phường, để báo cáo xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu không trình báo hồ sơ quy định tạm hoãn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường sẽ không xét công dân vào diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, và tiếp tục gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại khoản 2 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng, con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, từ 24 tháng trở lên. 7. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Công dân đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng một số quyền lợi cơ bản như được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi, nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nghỉ phép 10 ngày, không kể ngày đi và ngày về. Khi nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường. Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, vợ trên chồng hoặc con từ trần, thì được nghỉ phép đặc biệt tối đa 5 ngày. Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ. Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp một lần, mỗi năm phục vụ trong quân ngũ được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở. Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở, tại thời điểm xuất ngũ. Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường, mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi, Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề, được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ. 8. Thân nhân của người đi nghĩa vụ quân sự được hưởng quyền lợi gì? Theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP, nếu cha mẹ, vợ trên chồng, con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị ốm đau từ 1 tháng trở lên, hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, thì được trợ cấp 500.000 đồng trên thân nhân trên lần. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, do ngân sách nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hàng năm, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. 9. Vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế nào? Về xử phạt hành chính, Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định, 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 4. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. 6. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. 7. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Về truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng, 2 năm. Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, lôi kéo người khác phạm tội, mức phạt tối đa là 5 năm tù.
Trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi mãi không ngừng. Như cánh chim trời không biết hoài, mỗi bước đi biết mấy gian nan. Vào ra tù đã mấy lần anh nhìn, đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh. Anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ. Mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở sang rừng, rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy, uống nước đầu sông lại nhớ đến nguồn tổ quốc ơi. Người kia anh biết bao, có đảng ta, đảng cộng sản Việt Nam. nhiều năm trường lên rừng xuống biển, trên núi cao hay dưới đồng bằng, không có nơi nào anh vắng mặt. Mỗi bước đi biết mấy yêu thương, rừng cây nào trên chiến trường anh mày, thành phố nào ánh sáng điện thức trăng đêm, dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước. Ơi ơi vầng trăng rằm sáng treo đầu võng trên đồng tháp mười, đồng bao nhiêu nước thương anh biết mấy, lớp lớp đời sau nguyện nhớ suốt đời. Tổ quốc ơi người kiêu hãnh biết bao, có đảng ta đảng cộng sản Việt Nam, có Bác Hồ và muôn vạn người con tận chung với nước với dân, như anh người chiến sĩ ấy.